thầy xin thầy từ bi giải thích dùm con câu bản lai địa ngục. Hỏi các bạn nói bản lai là gì? Là thưa năng diện mục tức là mặt mũi, mặt mắt, hay nói là mắt mắt, một là mắt, diện là mặt. Mặt mũi xưa nay của mình là gì mình không thấy, cũng giống ví dụ như mặt mình, nếu mà nó có cái gương sao mình thấy mặt mình. Cho nên đa phần mình thấy mặt ta mà mình không thấy mặt mình. Mà hôm nào mình thấy được mặt mình nghĩa là mình có tu rồi. Thì cũng như thế, nếu mà chúng ta trở về, chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta thấy mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà đôi khi mình chỉ hiểu chiều là mặt mũi xưa nay đó là Phật tánh. Nhưng mà đôi lúc mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là ganh tị, là hờn má, là đủ kiểu đó. Mà chỉ cần thấy được cái đó, mặt mũi đó sao cũng được hết. Quý vị có nhớ cái bài kinh Sơn Hương không? Có một người nọ đi xuống cái hồ, nhìn xuống cái hồ và thấy mặt mình dơ. Người đó sẽ lấy nước rửa và tự nói rằng mặt mình bây giờ đã sạch. Người khác nhìn vào cái hồ nước, thấy mặt mình sạch, nói rằng được lắm, mặt ta rất sạch. Thì chúng ta sống trong đời cũng vậy. Có đôi khi đứng trên cái mặt mà gọi là tích cực, là mặt mũi xưa nay trong cái nghĩa này là bản tánh thanh tịnh an nhiên của mình. Mình phải có chứ, mình có nhưng mà không biết trở về để mình nhận gì. Hôm nào mình trở về được thì mình thấy ô, vốn mình rất bình bình an như thế này mà mình không biết. Như là nãy nói hoài vậy đó, vốn mình rất là yên tĩnh nhưng mà tại sao mình không yên tĩnh? Bản thân mình vốn rất đơn giản. Hồi nhỏ lúc mình không ré lên, ma mì chỉ nhét cái bình sữa vô thôi là mình đứng liền. Vậy mà tới bây giờ tô phở cũng chưa chịu, dĩa cơm thiếu cái ớt la làng, ăn cái đó mà thiếu cậu giá là mình không vui. Bản chất của mình rất đơn giản, nhưng mà tại vì mình sống trong hoàn cảnh quân tập, cho nên rồi mình bị cuốn lôi cái đó, và mình trở nên thành một người khó chịu từ ăn uống cho đến mọi thứ trong cuộc sống. Cho nên bản lai diện một mình xưa nay vốn rất bình thường, nhưng mà mình không để cho nó ăn. Còn nếu ở cái mặt nhận diện mà nó rộng nữa đó, trời ơi, xưa nay tôi là người hay trách móc, hờn dỗi, mà bây giờ tôi thấy rõ được tôi rồi, tôi chính là cái mặt tôi. Mắt tôi xưa giờ nó nhìn béo méo không, bây giờ nó nhìn vậy. Bây giờ tôi học học tôi thấy, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi người. Bây giờ tôi nhìn tôi thấy rõ nỗi khổ của mọi loài, thì bây giờ tôi chỉ còn tập từ bi thành hỷ xả. Tại hồi xưa giờ tôi nhìn cặp mắt trách móc đủ thứ, và bây giờ tôi không còn cặp mắt. Hồi xưa giờ cặp mắt của tôi vậy, giờ tôi biết, cho nên cũng có thể hiểu là bản lai diện mục là cái bản chất mà không có của mình. Bây giờ mình cần phải chỉnh cái nào mình hiểu, kiểu nào mình hiểu. Đa phần người ta sẽ hiểu là bản lai diện mục nghĩa là Phật tánh chân như bản tâm thanh tịnh của mình. Nhưng mà có đôi khi mình chưa bao giờ có cái, mình chưa bao giờ có, nhưng mà không được, mình không dùng cái đó, mình dùng cái khác. Cho hồi sáng mình tụng cái bài đó, vườn tâm phương hạt giống xấu, tha sân tự ái dậy dày, những nghiệp khác đạo dân vọng gây nên từ trước đến nay. Đoạn đầu rồi đoạn cuối nè, bây giờ vươn trở lại, vườn tâm phương hạt giống tốt, vuông trồng hiểu biết tương nhiên. Tư nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh chắc pháp, thoát ngoài sanh tử trần trần. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sống chiều, đem buồn vơi tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn bè. Hồi xưa giờ vườn tâm mình gieo cái hạt giống đó, mình phương hạt giống đó. Bây giờ mình tu rồi mình biết, mình không để cho những cái hạt giống đó nó mọc vào. Hà vườn tâm gieo hạt giống xấu, trên hạt lành không mọc tốt thứ. Rồi khi mà hạt lành thành bột tốt tươi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Bản lai địa ngục của mình là xưa nay thanh tịnh đó. Mà mình không biết cho nên đuổi theo hạnh phúc sao mà tâm nó bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai, quanh quẩn trong vòng cuộc dẫn thêm thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài. Hạnh phúc mình có mình đâu biết đâu. Nhưng ngày hôm qua có một vị hỏi đó, làm sao biết thương mình bằng thương mình mà bằng trí tuệ. Thương mình quá cho nên mỗi tuần mình chết đi. Thương mình quá một ngày một gói thuốc. Thì mình thương mình kiểu đó thì mình đi sớm. Mình đi diễn ông bà rất là sớm. Cho nên mình thương mình bồi bổ cho cái thân đó nhưng mà không có trí tuệ. Ăn rất nhiều động tố. Cho nên đại chúng xã hội bây giờ càng ngon càng bệnh. Ngày xưa đời sống rất đơn giản mà không ai bệnh. Hoặc là có bệnh đi nữa cũng lâu, ta sống thọ. Mà nếu có bệnh, bệnh hiền lành. Còn bây giờ còn là bệnh nghe khủng hoảng. Cho nên càng ăn ngon sẽ càng nhiều hóa chất. Ăn càng giống chừng nào à, thì nó càng độc. Quý vị nghĩ hồi đó mình ngủ với trời trong gió mát, trời mà nóng thì mình cầm cái quạt, mà sang nữa là cái quạt máy thôi. Điện nó gần mình bên mà nhiều khi người nào yếu là quạt máy là trúng gió sáng bệnh thì. Vậy mà bây giờ ngủ kế bên mình, nào là cái iPhone, bên cạnh cái iPad, sợ nó hết điện ghi chặt. Mà quý vị biết điện mà nó ngủ kế bên mình như vậy, rất là độc. Bao nhiêu cái sóng điện nó đi luôn. Rồi suốt ngày không cứ đeo cái gì đó, cái gì vô cái lỗ tai này mà đập tiêu ra ở dưới đất chưa đủ, leo lên xe một cái là mở nhạc rầm rầm. Tối tới từ sáng tới tối lỗ tai này, con mắt này nó không có đủ giờ để nó nghỉ. Mình hết nghe chuyện rồi bắt đầu mình nghe nhạc. Chuyện này là mình kiếm chuyện để hỏi đó. Mình làm mà tám suốt ngày rồi tới tối nó làm mà buồn. Cho nên dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm hầu khổ miệt. Con kính thầy giảng cho con ý nghĩa của từ thiểu dục tri túc. Thiểu là thích, dục là muốn, tri là biết, túc là đủ. Thiểu dục tri túc là thích, muốn, biết, đủ. Thưa đại chúng, trong sáu, trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì cõi con người nó thuộc về phạm vi của cõi dục. Thế thì con người chúng ta không thể nào không có dục. Chữ dục nghĩa là muốn. Sáng ra muốn ăn, tối muốn ngủ, lạnh muốn mặc, buồn muốn đi. Vậy thì mình đâu không thể nào sống mà không muốn được gì. Bản chất của chúng ta sống trong cõi dục mà. Nhưng mà cái quan trọng, cái tu tập ở chỗ là hiểu dục thì mới có hạnh phúc, còn đa dục là khổ. Phật dạy trong kinh đó, tri túc giả tuy họa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy họa thiên đường nhiệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn vui, người không biết đủ ngủ ở thiên đường vẫn thiếu. Đa dục thì khổ, sanh tử bị lao. Cho nên chúng ta là những người còn muốn chứ không thể không muốn, chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái problem, cái khổ của chúng ta là tham muốn à, có cái chuyện tham ở trước. Chứ còn muốn là chuyện bình thường. Đói muốn ăn, mệt muốn ngủ, khát muốn uống nước,
không bao giờ từ sáng đến chiều không có muốn. Thậm chí bệnh gần chết cũng có người ta nói bác không muốn gì không. Sao mình bản thân là muốn, cho nên thậm chí người tu luôn, tu nó cũng có gọi là tứ như ý túc, trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Con muốn được đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ sự tu tập. Mà muốn được như vậy thì phải tinh tấn như ý túc trong 37 phẩm trở đã, tứ như ý túc, vũ căn vũ lực, thất bồ đề thôi, vân vân. Thì cái tứ như ý túc thì vẫn có chữ dục. Vậy thì cái dục nó không có sai, dục nghĩa là muốn. Nhưng mà chúng ta tùy theo cái của mình. Có nhiều người họ không muốn gì hết, chỉ muốn gọi là gì, ái, tức là tình yêu, tình thương là ái dục. Còn nếu mà trung bình mình, general là ngũ dục, tài, tiền, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, danh vọng, thật là ăn ngon, vì là ngủ. Con người mình ai cũng muốn này mà. Vậy thì nói là ngủ dục là sai là không đúng. Con người mình vẫn phải có tiền, có sắc, có danh, có thực, có thùy. Nhưng mà cái khổ ở cái chỗ là chúng ta không có moderate, không có quân bình nữa. Chứ còn ngủ dục không bao giờ mình có. Người tu cũng phải có ngủ dục chứ. Không cho ăn sao được, không cho ngủ sao được, phải không? Rồi thậm chí không có tiền cất chùa cứ kêu hoài hay sao, phải kêu chứ. Thì vậy cái vấn đề mà, rồi không có danh sao được. Ví dụ như gặp một cái giả ngô phật thầy, danh thầy, phải không? Rồi ví dụ như lúc mình mà làm chú tiểu ta kêu chú, mà bây giờ mình hết làm tiểu mình làm đại mà gặp mình cứ kêu chú hoài cũng buồn. Bà này rất thích đi chùa, không biết tôi lên thầy rồi sao. Rồi cái giờ tôi làm thành bạ rồi không biết sao gặp tôi với thành đại đức. Thành nữ ra tài sắc danh thực thùy là ngũ dục thế gian. Nhưng mà mình sống trong đời này là không thể không có, vì đó là cái bình thường. Nhưng mà chỉ có cái khổ ở cái chỗ là chúng ta đa, tức là muốn nhiều. Và thậm chí mình có danh và sợ mất danh. Sợ mất danh thì nó làm gì? Tìm mọi cách để bảo vệ cái danh. Đó, bắt đầu tội lỗi, phiền não, khổ đau nó từ ở cái chỗ là muốn giữ danh. Còn nếu mình hiểu thấu cuộc đời, danh chỉ là thương danh, thì có thì dụng, mất mà thôi. Cái đó là cái chỗ mà đạo Phật dạy. Chứ không phải là có nhiều người hiểu cái kiểu là tiêu cực ấy. Đạo Phật dạy sử dụng chuyên túc và dạy con người không có tiến hóa, không có tiến bộ. Không phải. Nếu giờ con có khả năng học đại học mà thôi con sử dụng thì khỏi học. Hiểu vậy khi hiểu đạo Phật ấy. Nếu con có khả năng học tới đại học, tới bác học, học con cứ học. Đúng không? Mà nếu con lại học không được, con học đại cũng được. Nhưng ví dụ như bây giờ khả năng mình có thể mua cái nhà 100 ngàn mình ở, thì cứ mua chứ ai nói gì đâu. Nhưng mà nếu mình không có khả năng mà mình đua đòi cho người khác, mình làm cái chuyện mà nó hơn cái khả năng mình tự mình chuốc khổ chứ ai khổ đâu. Mình chỉ muốn được cái danh là để người ta khen mình ở nhà to. Nhưng mà nói trời ơi, nhà chị đẹp quá, chắc bảo hiểm mắc lắm ha, thôi để em phụ. Đâu có ai nói vậy đâu. Đâu có ai nói trời chắc bảo hiểm mắc lắm, để em phụ chị tháng vài trăm chị trả tiền bảo hiểm nha. Không có. Bất quá người ta khen tí. Nhưng mà mình khổ ở một cái khen, rồi mình không cương mình dứt dứt với cái chuyện khen. Cho nên hiểu dục tri túc không có phải là làm cho con người không tiến hóa, mà tự mình phải hiểu khả năng của mình ở lĩnh vực nào, tới đâu mà chúng ta phát triển bằng nào. Quý vị thấy là mình mua một cái nhà thật to chưa đủ, còn phải sắm phụ tùng cho nó tương xứng, chứ đừng tưởng có cái nhà to là
Ở nhiều khi mình quên họ làm cái việc lớn gì tới hồi xong rồi, ủa rồi giờ sao? Ở trong này có gì để cái khác vô coi coi, thì buộc lòng phải bỏ cái cũ đi xong hơn, để nó tương xứng vậy đó. Cho nên thật sự trong cuộc đời này, nếu nói dâm, tất cả chúng ta ngồi đây không người nào mà không có dâm. Ví dụ như gặp mình nói dạ chào bà chủ cũng thấy dâm. Chào con gái cũng dâm. Nó con gái của mẹ. Con bữa trên Tây Thiên có cái bác nọ dẫn người con gái đi ngang có quà giới thiệu, dạ thưa thầy đây gái con. Cái quà giờ cũng nổi, đâu có nhìn giống trai chỗ nào. Ý của bác là muốn ra con gái của con mà chọc ngược là muốn dạ nhìn là biết gái thôi. Thì thưa thầy, chúng quý vị hiểu cái chỗ hiểu dùng chuyện tốt của đạo Phật là cái chỗ. Ví dụ như là sáng nay mình đang bún huế, bây giờ ra tới khi mình ra cái hết nước còn tôi uống không, thì bây giờ nếu mình hát bi là đâu có sao đâu, chan cái gì luôn rồi không có huế thì ăn què. Đó là cái chỗ mà tu tập của chúng ta là có cũng tốt mà không có thì mình hưởng với cái mà chúng ta đang có. Cho nên là cái người biết đủ là thường tri túc thường lạc là đa dục thì khổ. Vậy thì chúng ta không phải không dục, nhưng mà cái khổ của chúng ta là có cái sự tham hận và tham dục. Chúng ta không phải là không có cái nhu cầu, chúng ta có cái nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta khổ là bởi vì chúng ta đã biến cái nhu cầu thành cái chữ tham cầu. Nhu cầu là cái gì? Mình cần đôi giày, cần đôi dép, cần cái mũ, cần cái áo, cần cái khác. Cái nhu cầu trong cuộc sống là phải có. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là tham cầu, tức là cái khăn chưa đủ đâu, phải khăn gì cơ. Mà bây giờ nói thật, cái khăn nó tròn ở một cái cổ, một khăn tròn ở một cái cổ, nhưng mà người nào cũng đủ khăn. Nhớ là 99 cái khăn còn lại là cái mình muốn. Còn cái nhu cầu đó con cái, không có ai mà đem nguyên xanh cái khăn mà cầm lên cổ một lần. Mình thật sự chỉ mang một đôi giày thôi, mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Mình có nguyên một tủ giày mà có những đôi cả năm nay chưa đủ nguyên. Tại chẳng qua đi ngang nó rẻ, nó sale và nó đẹp và nó đúng mốt, vừa chân mình, không mua tội chết. Người ta bán giấy vệ sinh đó 6 cuộn 2 đồng, lên vết một người 4 cuộn, mình ra bỏ một góp, mình đi vào mua 4 cuộn. Một lát trong xe một mình 20 cuộn. Thì nói đi, mình sao phải vậy? Ta sao mình vậy? Thì quý vị nhớ là cái nhu cầu và cái tham cầu, cái dục và cái muốn và cái tham cầu.